Chương 8. Ngay cả cái chết cũng chẳng có gì để sợ đối với người đã sống minh triết.
Đức Phật:
Chúng ta càng làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa bao nhiêu, chúng ta sẽ càng đỡ hối tiếc nhiều bấy nhiêu lúc chia tay với cuộc đời. Cách mà chúng ta cảm nhận lúc lâm chung phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta đã và đang sống.
Đức Đạt Lai Lạt Ma:
Điều gì xảy ra sau khi chết?
Cái chết là câu hỏi quan trọng nhất của chúng ta. Mọi người đều tự hỏi về cái chết của mình ở lúc này lúc khác trong suốt cuộc đời. Không ai muốn chết cả, nhưng bất kỳ ai rồi cũng đều phải chết. Liệu có kiếp sau không? Hầu hết chúng ta đều muốn tin rằng có một cái gì đó liên tục trong hiện hữu của mình, và chúng ta không phải đối diện với sự lãng quên hoàn toàn sau khi xác thân của chúng ta hoại diệt. Do đó mà cổ nhân có nói, đối với người không tin thì chết là hết, đối với người tin thì chết là sự bắt đầu. Có lẽ cái ý muốn tin dường như có sẵn này, tự thân nó đã là bằng chứng rằng sự hiện hữu vẫn tiếp tục. Vấn nạn then chốt trong việc giải quyết câu hỏi về cái chết chính là tâm thức duy lý của chúng ta bị hạn chế hoạt động bên trong phương thức hiện hữu trần thế. Có hạn, không thể thâm nhập vào các bí ẩn về bằng cách nào và ở đâu, cũng như cuộc sống tiếp diễn trong hình thái đặc biệt nào. Thêm nữa, những người trở về từ miền giới hạn ấy để thông báo cũng như cập nhật thông tin cho chúng ta lại rất thất thường. Thế nên, làm cách nào chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình tốt hơn để đối diện với cái chết và sự vĩnh hằng? Có ai biết rõ về những gì đang diễn ra ở bên ngoài cuộc đời này không? Vào thời của Freud, tính dục và cái chết là những đề tài không thể bàn thảo trong xã hội lịch thiệp. Sử gia Arnold Toynbee đã nói đùa rằng cái chết chẳng mang chất mỹ chút nào, ám chỉ bản chất lạc quan, định hướng trẻ trung của chúng ta. Có câu nói đùa của các Phật tử rằng chết vẫn dễ hơn là lưu lại với cái chết. Câu này ám chỉ dòng sinh tử luân hồi. Oscar Wilde dí dỏm rằng thời nay người ta có thể làm tiếp tục sống bất kỳ thứ gì ngoại trừ cái chết. Các tôn giáo trong suốt chiều dài lịch sử đã phát triển các học thuyết, lời pháp, nghi thức liên quan đến những gì xảy đến với chúng ta sau khi chết, chủ ý giúp chúng ta vượt qua những hạn chế của tư duy logic nhằm đối diện tốt hơn và sau cùng là giải quyết những câu hỏi về cái chết cùng các hệ quả của nó. Bằng không, chúng ta khó có thể tránh khỏi thắc mắc, lo âu và sau cùng là lo sợ bị mất đi cuộc sống có sinh tất có tử mà mình đang có. Do đó, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là khám phá và phát triển suy nghĩ riêng của mình về đề tài này và rồi thám sát sâu hơn nữa các ý tưởng của người khác về cái chết. Chỉ đơn thuần là tránh né đề tài này hoặc có suy nghĩ bảo thủ về nó sẽ khiến chúng ta rơi vào những lo sợ và khổ đau không cần thiết và thường là vô thức. Chúng ta cũng có thể kết thúc trong cảnh chuẩn bị nghèo nàn một cách đáng ngạc nhiên và thảm thương cho giây phút quan trọng của sự chết khi nó chắc chắn phải đến, chứ đừng nói đến chuyện sau cái chết. Tại sao chúng ta chết? Câu trả lời rõ ràng là chúng ta được sinh ra. Không có sinh thì không có tử. Cho dù đó là một con người, hay một con ruồi. Nhưng chúng ta hầu như không nghĩ về điều này theo cách như vậy. Vì nhiều lẽ, có lẽ trên hết là chúng ta cho rằng sống là chuyện đương nhiên, còn chết được xem như một sự áp đặt. Chết là cuộc đối thoại giữa tâm hồn và cát bụi, như Emily Dickinson đã viết. Thật ra, cái chết là cần thiết để các mùa màng của bà mẹ thiên nhiên dần xoay và để các thế hệ lớn lên. Kết thân với cái chết thuộc về những tư lợi bậc cao của chính chúng ta, bởi đó là một phần không thể phủ nhận được, thậm chí còn là một phần chính yếu của cuộc đời. Nếu xã hội cách ly chúng ta ra khỏi những sự thật là chết, già lão, bệnh tật cùng những điều khác nữa và bảo vệ chúng ta tránh không biết đến các khía cạnh không vui của hiện hữu, tôi tin rằng về lâu về dài, trạng thái phủ nhận này sẽ gây phương hại cho mỗi cá nhân lẫn tất cả chúng ta. Phật giáo Tây Tạng có một hệ thống phát triển cao về tri thức liên quan đến cái chết, khoa học về cái chết và sự cận tử. Có một câu nói của người Tây Tạng là chẳng có món quà nào tuyệt hơn việc giúp đỡ chu đáo cho ai đó lúc lâm chung. Trí tuệ của người Tây Tạng về đề tài cao siêu bí hiểm này được dẫn giải qua tác phẩm kinh điển Bardo Thodon, sách hướng dẫn về cái chết của người Tây Tạng, được rất nhiều người đọc qua bản rút gọn của Sogyal Rinpoche, The Tibetan Book of Living and Dying, Tạng thư sinh tử hay Tạng thư sống chết. Bardo Thodon giải thích cách sử dụng cuộc sống của chúng ta như một sự chuẩn bị cho nghệ thuật chết, bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành. Quyển sách này đề cập đến cách diễn tập cho việc chết, chẳng hạn trong khi đang nằm ngủ mỗi đêm, điều được mệnh danh là cái chết nhỏ. Sách cũng còn dạy cách nằm mơ sáng suốt, luyện tập tỉnh táo một cách có ý thức bên trong giấc mơ và nhận ra là mình đang mơ trong khi vẫn đang ngủ, cùng các kỹ thuật khác nữa liên quan đến việc làm chủ có ý thức những trải nghiệm trong giấc mơ, đồng thời mang các bài học thấu suốt chuyển thành kinh nghiệm để đưa vào giấc mơ ban ngày của cuộc đời. Những cái nhìn thấu suốt này cũng giúp chúng ta tiếp tục hành tập việc sống có ý thức, tỉnh thức cho đến tận cùng, cũng như trải qua khoảnh khắc của sự chết và thậm chí còn vượt qua cả điều đó để bước vào giai đoạn trung gian giữa chết và tái sinh có tên là Bardo. Chúng ta biết cách để nhận ra và đi theo ánh sáng thanh khiết của tâm, biết cách chú ý vào ánh sáng bên trong là ánh sáng đó và trở thành ánh sáng đó, vượt qua sợ hãi hay thèm muốn, bất luận nó mang hình tướng gì. Gelug Rinpoche trong quyển Good Life, Good Death, Thiện sinh thiện tử có viết, cái chết cũng giống như giấc ngủ, Bardo thì giống như một giấc mơ giữa cái chết và kiếp sau. Thế rồi, bạn thức dậy, điều tốt nhất để dọn sẵn con người mình cho cái chết là hành tập lòng kiên nhẫn, yêu thương và bác ái trong cuộc sống thường nhật và tiếp tục trông chừng bản ngã. Trong Bardo Thodon, chúng ta đặc biệt được chỉ dẫn cách tự hướng dẫn với tư cách một hành giả hay trợ giúp dòng tâm thức và năng lượng của một người đã mất thông qua sự tan rã của ngũ hành thành chính ý thức và rồi thành ánh sáng trong suốt thuộc về chân tâm. Điều này chuẩn bị cho chúng ta nhận thức và hiểu rõ hơn tính chất ảo hóa của các âm thanh, hình dạng, màu sắc của cảnh giới quá độ giữa kiếp này với kiếp sau và tiếp bước để hướng tới cũng như hướng lên trong dòng sinh tử luân hồi nhằm đạt bước phát triển thăng hoa cao hơn. Chúng ta biết cách để nhận ra ánh sáng trong suốt của thực tại Thứ nhất, vào giờ phút lâm chung. Thứ hai, vào giai đoạn trung gian, bật đồ, tức bước quá độ giữa đời này và đời sau, tái sinh, nhằm chuyển hóa ý thức cơ bản của mình thành tâm giác ngộ uyên nguyên. Và thứ ba, trên hết, được giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn do duyên sinh một cách vô thức lẫn sự mê lầm nằm ở gốc rễ của samsara, những trói buộc hiện hữu mang tính tuần hoàn. Nhờ chọn lựa một cách có ý thức, có tái sinh hay không vào thế giới này, tái sinh ở đâu và dưới hình thức nào? Các lời pháp của Bardo Thodon chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để thiện sinh và thiện tử, nghĩa là sinh và tử một cách có ý thức bằng cái biết trọn vẹn, sự sáng suốt và chủ tâm. Nhờ đó, chúng ta khám phá ý nghĩa cũng như mục đích của cuộc đời và không lạc lối, cô độc và sợ hãi vào những nẻo đường mịt mù bên trên cái thế giới hữu hạn và cuộc đời hữu sinh hữu tử này. Như Michel de Montaigne đã nói, luyện tập chết là luyện tập tự do. Một người đã biết cách để chết thì sẽ biết từ chối cách để làm nô lệ. Quyển The Medieval Christian Book of Art of Dying, quyển sách của Kitô giáo Trung Cổ về nghệ thuật chết, có nói: hãy biết cách chết và do đó sẽ biết cách sống. Sẽ chẳng có ai biết cách sống mà lại chẳng biết cách chết như thế nào. Khoảnh khắc chết mang đến cơ hội có một không hai để trải nghiệm tâm linh và chuyển hóa nội tâm. Kitô giáo dạy rằng những người sống thiện ở đời này thì được ban thưởng một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng trên thiên đường, trong khi những kẻ làm ác thì bị đọa đày trong địa ngục. Đối với một số người, có một chốn luyện ngục, tức nơi ăn năn hối lỗi nằm ở giữa, nơi mà những người nằm ở lằn ranh giữa thiện và ác sống tạm thời để sám hối, đôi khi rất lâu trước khi được chấp nhận vào thiên đàng. Cũng vậy, người Do Thái giáo cũng tin vào một thiên đàng dành cho người thiện. Còn người xấu thì phải rơi xuống địa ngục. Người Hồi giáo có lòng tin về một thiên đường nơi thưởng công và một địa ngục nơi trừng phạt. Trái lại, người Ấn giáo, Kỳ Na giáo, Phật giáo, Bái Hỏa giáo và Lão giáo thì tin vào một dạng đầu thai chuyển thế nào đó. Trong đó, linh hồn hay tiểu ngã được sinh lại vào một xác thân khác hoặc tái sinh. Cuộc sống ở kiếp này ảnh hưởng đến chất lượng của kiếp sau, mặc dù dấu ấn cá nhân chẳng mang qua được bao nhiêu. Trong trường hợp tái sinh hay luân hồi, sự ác hay thiện của một người, rồi những chấp ái, lực hút, các ác cảm cùng trình độ ý thức sẽ quyết định hình thái cuộc đời ở kiếp sau. Những người sùng đạo thường thắc mắc rằng có thiên đường và địa ngục hay không, và chúng ta có trách nhiệm gì hay không trong hình thái kiếp sau nào đó vì những hành động của mình ở đây, hôm nay và ngày mai. Sự thật là thiên đường và địa ngục chẳng phải những gì chúng ta nghĩ chúng là. Chúng mang những hình thức và đội những cái lốt khác nhau. Chúng không phải là những trạng thái thường hằng của sự hiện hữu tối hậu, nhưng đôi khi chúng có vẻ như mang cái ảo ảnh tù túng là tồn tại vững bền vô tận. Cá nhân tôi nghĩ rằng nhiều, nếu không muốn nói là đa số, các ý tưởng của chúng ta về thiên đường và địa ngục trong kiếp này lẫn kiếp sau đã bị điều kiện hóa về mặt văn hóa bởi các đức tin và quan niệm, hơn là bởi những chân lý khả dụng, phổ quát. Cho dù chúng ta có tán thành bất kỳ truyền thống văn hóa hay hệ thống tôn giáo nào đó hay không, cách chúng ta suy nghĩ, sống và hiểu mọi sự việc đều ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của chúng ta ở kiếp sau. Thêm nữa, tôi cho rằng bản chất tâm linh cố hữu vô ngại của chúng ta, bất luận chúng ta gọi nó là gì, cũng đều đi trước cũng như đi sau cái sinh và cái tử của chúng ta. Và năng lượng tinh thần rực rỡ này, tức tự tính của tâm thức, vẫn tiếp tục dưới dạng này hay dạng khác, phi vật chất và siêu việt khỏi cá thể như nó có thể. Đây là cái nền của các truyền thống tư tưởng phương Đông liên quan đến vấn đề đầu thai. Đối với tôi, bằng trực giác, tôi cảm thấy điều này là đúng. Bạn hãy tự mình kiểm tra xem. Những câu chuyện trong truyền thống Delok của người Tây Tạng do những người trở về từ bên kia, đây là nghĩa đen của chữ Delok, có thể cho là như vậy, kể lại về nhiều phương diện rất giống với những gì mà khoa học thời nay đặt cho cái tên là kinh nghiệm cận tử. Những người này đã gặp những luồng ánh sáng rực rỡ, những âm thanh điếc tai, những hữu thể giống như thần tiên và cảm tượng hữu ích cũng có, mà khủng khiếp cũng có. Mẫu số chung của hầu như tất cả các miêu tả về thế giới bên kia hay những cuộc sống khác là chúng ta tiếp tục một dạng hiện hữu nào đó, nơi chúng ta gặt hái các kết quả của hành vi tâm linh và đạo đức của mình trong kiếp này. Nếu bạn tin hoàn toàn vào một chân lý cao hơn, cho dù mang tính hữu thần hay theo thuyết nhân quả, điều đó tạo nên ý nghĩa siêu hình rằng đây là cách vận hành của vạn pháp. Nhiều hình thái khác nhau mà qua đó con người đã tưởng tượng về sự hiện hữu sau khi chết, rất đa dạng, tất cả đều nhằm vào cấu trúc này. Theo định nghĩa, nó vượt khỏi khả năng miêu tả và thấu hiểu trọn vẹn, cho nên chúng ta thường là chỉ bàn luận loanh quanh điều bí ẩn đó và bỏ lửng không khảo vấn. Khi nằm dưới một cội cây ở Kusiga, Đức Phật ở tuổi 80 trước khi trút hơi thở cuối cùng và nhập Parinirvana, niết bàn diệt độ, tức là niết bàn sau khi chết, đã khuyên chúng ta hãy nghĩ đến tính chất phù du của cuộc đời và hãy ra sức chuyên cần để đạt được giải thoát. Nhiều vị lạc ma Tây Tạng nổi tiếng vì khả năng chọn lựa hóa thân ở kiếp sau của mình và rồi chỉ dẫn cho những người kế vị. Kỹ năng này cho phép tâm bồ đề của họ được hóa thân vào hình tướng trẻ trung. Một khi đã trở về với hoạt động tu hành, họ có thể tiếp tục sự nghiệp Bồ Tát. Những vị thầy có trí tuệ giác ngộ vẫn còn trong dòng sinh tử luân hồi, nhưng biết giúp đỡ người khác đạt được giác ngộ. Ngay cả ở ngày nay, hệ thống lạc ma hóa thân, tức Tulku, vẫn còn quan trọng trong việc duy trì các định chế, văn hóa và tinh thần, lẫn sự truyền thừa các lời pháp và nghi thức của người Tây Tạng. Một niềm tin chắc chắn vào sự luân hồi hay tái sinh có sức mạnh làm tiêu trừ nỗi sợ thông thường của con người đối với cái chết. Vị lạc ma đầu tiên của tôi, Thupten Yeshe ở Nepal, được chẩn đoán là mắc bệnh tim có khả năng gây tử vong, đã nói với tôi nhiều lần trong thập niên 1970 rằng ông không sợ chết. Ông đã chết rất nhiều lần, ông tuyên bố, đến mức chẳng còn chút bất an nào để chừa cho nỗi sợ cả. Ông biết mình sẽ quay trở lại với cuộc sống chẳng mấy chốc sau đó, ông nói vậy. Nhưng không phải bất cứ ai chứng đắc cũng đều chủ tâm và có ý thức muốn trở thành những người đầu thai trở lại. Các trường phái Phật giáo khác nhau cũng bàn luận về những dạng tái sinh khác nữa, những khả năng hiện hữu khác nữa trong kiếp sau, kể cả các phiên bản về thiên đàng và địa ngục không đi liền với trạng thái hiện hữu thường hằng mà là những kiếp sống tạm. Hầu hết các Phật tử Đại Thừa tin rằng có lục xứ hiện hữu tạm thời mà chúng ta có thể tái sinh vào đó, dựa trên thiện nghiệp hay ác nghiệp chúng ta tạo ra trước khi qua đời. Khi Lạt Ma Tây Tạng Chogyam Trungpa Rinpoche hoàng pháp trong thế giới phương Tây, ông cũng thường giải thích về sáu cảnh giới hiện hữu mà chúng ta có thể tái sinh như tượng trưng cho sáu trạng thái tâm lý của con người. Với mỗi cảnh giới, chúng ta đều có thể thỉnh thoảng trải nghiệm trong kiếp sống hiện tại. Điều này không phải để ngăn họ không hiện hữu ở những cảnh giới chúng ta đang tái sinh vào, mà là Trungpa Rinpoche đã khéo léo điều chỉnh thông điệp của mình theo đối tượng người nghe. Ông biết rằng người phương Tây vốn không có cơ sở văn hóa hỗ trợ để tin vào chuyện tái sinh và luân hồi, cho nên cần một cách khác để tiếp cận với tư tưởng này. Khi giảng pháp ở Tây Tạng, ông thường tập trung vào khía cạnh truyền thống là sinh tử luân hồi của sáu cảnh giới. Các Lạt Ma Tây Tạng cũng giảng về các cõi cực lạc, tức các thế giới của Phật, Phật độ, những trạng thái hiện hữu cực lạc vô thượng nằm ngoài sáu cảnh giới, nhưng không hoàn toàn giống với Niết Bàn. Một khi được tái sinh vào một trong các chiều kích hay trường năng lượng tế vi tuyệt vời ấy, các hữu thể có thể dễ dàng thăng tiến đến giác ngộ, thoát khỏi nhiều xiềng xích của khổ đau và nghiệp quả vốn đi liền với kiếp người. Có cả một tông phái Phật giáo, Tịnh Độ Tông, rất phổ biến ở châu Á, dựa trên việc đọc kinh cầu nguyện để được tái sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Theo ý tôi, những thế giới cực lạc hay Phật độ đó có thể so sánh phần nào với quan niệm thiên đường của các tín đồ Kitô giáo, mặc dù tất nhiên là không hoàn toàn giống nhau. Trong những năm gần đây, khi được hỏi đâu là tự tính của dòng tâm thức đang hóa thân từ kiếp này sang kiếp khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, nếu người ta hiểu chữ linh hồn là sự tương tục của cá thể tính từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc sau, từ đời này sang đời khác, khi ấy người ta có thể nói rằng Phật giáo cũng chấp nhận quan niệm linh hồn. Có một loại tương tục của tâm thức. Xét theo quan điểm đó, thì việc tranh luận về có hay không có linh hồn đơn thuần chỉ còn về mặt ngữ nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, theo giáo lý vô ngã của nhà Phật, tức thuyết không có linh hồn, vấn đề chính là chẳng có cái tôi riêng biệt nào, vĩnh cửu, bất biến, thường hằng, tồn tại mãi mãi, được gọi là linh hồn cả. Phật giáo không phủ nhận tính tương tục của tâm thức. Chúng ta thấy có những ý kiến khác nhau giữa các học giả Phật giáo liên quan đến việc chính xác thì bản chất của cái tôi là gì, chính xác thì cái vật đó hay thực thể đó là gì mà có thể tiếp tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc sau, từ kiếp này sang kiếp sau. Trích từ Healing Anger, The Power of Patience from a Buddhist Perspective. Đối trị sân hận, sức mạnh của kiên nhẫn theo quan điểm nhà Phật của Đạt Lai Lạt Ma do Geshe Thubten Zungpa biên dịch sang tiếng Anh. Thật bí hiểm và đáng ngạc nhiên là tại sao chúng ta lại không có nhiều mà lại chỉ có một sinh mạng mà thôi. Cọt trùng tin vào chuyện tái sinh khi liệt kê và xác định có 5 loại khác nhau nhưng có liên quan với nhau trong khảo luận Concerning Rebirth, bàn về tái sinh năm 1939. Đó là sự hóa kiếp, sự đầu thai, sự hồi sinh, sự tái sinh ngay trong một kiếp và sự chuyển hóa. Các tư tưởng gia khác thì sử dụng những từ như sự luân hồi của linh hồn, sự sống lại, sự tái hóa thân và cuộc sống tương lai. Nhiều triết gia và văn hào cũng tin vào chuyện tái sinh, luân hồi. Socrates, cha đẻ của triết học phương Tây đã tin vào chuyện tái sinh khi giải thích một cách logic qua luận văn cuối cùng của ông trong quyển Phaedo của Plato. Trước thời công đồng Nicea năm 325 thuộc công nguyên, người Kitô giáo vẫn còn tin tưởng vào sự tái sinh, để rồi từ đó giáo lý phổ biến này bị các nhà thần học của giáo hội xóa khỏi kinh sách chính thống. Thế nhưng, ở thời nay, nhiều người phương Tây vẫn tiếp tục tin tưởng vào một dạng kiếp sau nào đó. Về phần tái sinh luân hồi, Phật giáo nhắc nhở chúng ta hãy lưu ý thông qua cái tâm minh mẫn rằng chết và tái sinh diễn ra không chỉ sau khi chúng ta qua đời và trải qua các giai đoạn khác nhau của bạc đô, mà còn cả trong từng khoảnh khắc, với mỗi hơi thở và với từng lung linh của ý thức, cái cũ đang chết đi và cái mới đang được sinh ra trong sự tương kết và phụ thuộc, nhưng không phải hoàn toàn giống hệt với những gì đã có trước đó. Có bất cứ điều gì có thể quan sát được trong thiên nhiên ở tầng bậc vĩ mô hay vi mô mà đơn thuần là sinh ra từ không có gì hết, chẳng có nguyên nhân và biến mất mà chẳng để lại hậu quả nào hay không? Chẳng phải mọi thứ đều có tính chu kỳ tương kết và vận hành thông qua những nhân và quả đang xen nhau, tinh tế và nhiều vô kể đó hay sao? Cá nhân tôi cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng có một dạng tương tục vi tế nào đó đối với cuộc sống của chúng ta. Các triết lý sống cơ bản nhất đều thừa nhận cách ngôn xưa rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy, điều chẳng gì khác là quy luật không thể tránh né của nghiệp quả, rằng chúng ta gặt hái những gì mà mình đã gieo trồng. Ngay vật lý học hiện đại cũng đề xướng những quy luật vang vọng các chân lý xưa của Phật giáo. Chẳng hạn, quy luật bảo toàn năng lượng phát biểu rằng năng lượng không sinh ra mà cũng chẳng bị mất đi. Nhưng còn về sự hiện hữu của con người chúng ta, những gì thực sự đang tiếp diễn, tương tục và dưới hình thức nào, thông qua cơ chế gì, với tỷ lệ sai số là bao nhiêu, những câu hỏi này vẫn còn đang mở ngỏ, chờ đợi sự khảo sát nhiều hơn nữa. Có một lần, tôi đã hỏi một lạc ma trung niên ở Darjeeling rằng anh có sợ chết hay sợ sự khổ đau và bấp bênh của giây phút lâm chung hay không? Anh nói, tôi không sợ chết hay sợ lúc lâm chung, tôi sợ sự sống vô ý thức và sống ác. Bởi chúng ta chẳng bao giờ có thể phủi tay mà xóa được tính chất úy kỵ của cái chết cùng với hậu quả của nó, cho nên chúng ta có thể thấy rằng việc phớt lờ toàn bộ chuyện này vẫn hay hơn. Tuy nhiên, tôi chân thành tin rằng chúng ta làm như vậy là rất nguy hiểm. Đức Phật cũng có nói rằng, cũng giống như dấu chân của loài voi là dấu chân lớn nhất trong rừng già, việc suy ngẫm về cái chết và sự chết là điều lớn nhất và mang tính giải thoát nhất của các pháp thiền định quán tưởng. Lần đầu tiên khi đọc được lời nói đó cách đây nhiều năm, tôi đã nghĩ rằng lời nói đó có chút mơ hồ, nhưng về sau tôi đã hiểu ra rằng việc giữ cho cái chết nằm ở phía trước của ý thức giúp chúng ta đối diện với những sự thật của cuộc đời, chẳng hạn sự vô thường, sự biến dịch lẫn tính chất phi thực và tính chất bất khả tư nghị của nó. Một ý thức sắc bén về bản chất phù phiếm, mong manh của cuộc đời giúp chúng ta biết buông bỏ cái vụn vặt, biết ưu tiên hóa mọi việc dưới ánh sáng của sự thật rằng chúng ta sẽ chẳng cứ ở đây mãi mãi. Trải nghiệm lòng biết ơn, lòng tôn kính và nhận ra chúng ta khó có thể chần chừ đối với những vấn đề và con người quan trọng nhất. Một sự hiểu biết như vậy giúp chúng ta biết yêu mến cuộc đời và quý trọng thời gian, khả năng cũng như ma lực phi thường của chính việc đang sống thay vì lãng phí nó. Việc suy gẫm các bài học của cuộc đời giữa biến dịch và vô thường khuyến khích tâm trí trải nghiệm, đồng thời giúp chúng ta chuẩn bị cho kết cục của mình bằng cách thân thiện với cái chết, thay vì vẫn cứ phủ nhận và bị che mờ bởi sinh lão bệnh tử. Hãy sống như bạn sẽ sống mãi mãi. Hãy sống như bạn sẽ chết vào ngày mai. Đây là lời của Mahatma Gandhi. Trong một lời pháp, Đức Phật đã nói, nếu người ta biết rằng những gì được sinh ra tất sẽ chết, khi đó sẽ có lòng yêu thương. Biết suy tư, chăm chú kết cuộc của chính mình và kết cuộc của những người mình yêu thương có công dụng như một chất xúc tác cho sự thăng hoa tâm thức, đồng thời mang đến cái nhìn thấu suốt cho những câu hỏi như chúng ta từ đâu đến, chỗ của chúng ta trong thế giới này và trong vũ trụ là đâu? Ai đang sống? Chính xác thì ai và cái gì đang chết? Tôi hết sức khuyên bạn nên suy nghĩ về những câu hỏi này. Sau đây là cách để bắt đầu. Hãy thả bộ một mình, thật thong thả, với tâm trạng trầm ngâm suy nghĩ trong khu nghĩa trang gần nhà. Hãy đọc những lời khắc trên các bia đá và hãy ngẫm nghĩ đến tất cả những người đã sống và yêu thương, đã cười và khóc, đã sinh, đã làm cha làm mẹ và đã già lão, đã đến và đi. Hãy nhớ rằng cuộc sống và cái chết của chúng ta đi chung một con đường. Khi làm như vậy, tôi thích suy ngẫm về cái chết, sự vĩnh cửu và tính chất hữu hạn của chính mình, cộng với sự thần kỳ và bí ẩn rằng tôi đang sống và hành xử mọi việc. Tôi tự hỏi, tôi sẽ làm gì với cuộc sống quý báu này ở ngay bây giờ? Cũng vậy, hãy xem đây là một sự tập luyện. Hãy hỏi những người mình biết, những người mà cuộc đời và trải nghiệm của họ khiến bạn quý trọng, xem họ trả lời ra sao câu hỏi này. Một tu sĩ Hồi giáo Mật Tông nói rằng, hãy chết trước khi bạn chết, và bạn sẽ chẳng bao giờ chết. Lời này có ý nói đến nhu cầu về chết của bản ngã, sự tái sinh của tâm linh và sự vĩnh cửu của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều sẽ phải chết, dĩ nhiên. Nhưng ai trong số chúng ta đích thực sẽ sống?